Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là khái niệm về nghiệp. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, từ ngữ nghiệp có thể nói rằng chúng ta nghe rất nhiều và rất lâu. Theo định nghĩa về từ nghiệp, chúng ta tìm thấy trước khi Phật giáo có mặt thì chữ nghiệp đã được dùng để chỉ cho các nghi lễ tôn giáo hay là để chỉ cho bổn phận của mỗi cá nhân ở trong xã hội. Chẳng hạn như ở trong giấy tờ về lý lịch cá nhân thì chúng ta thấy hỏi tên, họ, ngày năm sinh và nghề nghiệp. Có nhiều bà nội trợ thì để là nghề nghiệp nội trợ, có nhiều người để là nghề nghiệp công chức, có nhiều người để là nghề nghiệp làm ruộng, làm rẫy. Đối với các thầy thì nghề nghiệp là tu sĩ. Như vậy chúng ta thấy cái nghiệp mà trước khi có mặt Phật giáo được chúng ta hiểu như là nói tới những cái bổn phận của cá nhân ở trong xã hội, hay là chỉ chuyên lo về cái vấn đề tế tự. Thường thường thì người ta để nghề nghiệp là như vậy. Tuy nhiên theo trong kinh điển Phật giáo, chữ karma tức là tiếng Phạn cũng được dùng với nghĩa nghiệp vụ hay là nghề nghiệp, chỉ những cái nghề khác nhau của mỗi người. Như vậy chứng tỏ rằng trong một vài khía cạnh nào đó, chúng ta thấy chữ nghiệp ở trong Phật giáo và trong văn học trước khi Phật giáo xuất hiện đã có từ ngữ nghiệp và cùng một ý nghĩa tương tự như nhau. Tuy nhiên đó chỉ là cái vấn đề phụ thuộc. Nhưng mà nếu chúng ta nói về phương diện triết học thì chúng ta thấy chữ nghiệp có một cái nghĩa rất là chuyên môn và rất là đặc biệt, và chỉ có được đề cập ở trong văn học Phật giáo mà thôi. Ở đây chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, Như Lai chủ trương rằng cố ý tức là nghiệp. Nói như vậy, khi mà chúng ta làm bất cứ một cái việc gì mà chúng ta cố ý là có nghiệp. Cái định nghĩa này rất là phổ thông và bất cứ ai nghiên cứu đến kinh điển Phật giáo cũng đều biết. Như vậy, nghiệp ở đây được dùng là để chỉ cho cái hành động cố ý của chúng ta. Những hành động này rất có thể là thiện. Nếu là thiện thì chúng ta gọi đó là thiện nghiệp. Và nếu là ác thì chúng ta gọi là ác nghiệp hay là bất thiện. Nghiệp thiện và nghiệp ác được biểu hiện qua ba cái cửa ngõ, đó là thân, miệng và ý. Hay qua ý thức thuần túy thì gọi là ý nghiệp. Kính thưa đại chúng, được gọi là ý thức thuần túy có nghĩa là chúng ta chỉ nghĩ ở trong tư tưởng mà chúng ta chưa có hành động, thì gọi là ý thức thuần túy, cái đó gọi là ý nghiệp. Một khi nói tới nghiệp, nghĩa là mỗi người chúng ta ai cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả cũng như là về cái hành động thiện ác của chúng ta, dù đó là kết quả tốt hay xấu, dù đó là kết quả vui hay khổ. Nghiệp quả này có thể thể hiện trong kiếp sống hiện tại, kiếp kế cận hay bất cứ một đời kiếp nào đó ở trong tương lai, nghĩa là tùy theo cái tiềm lực của những cái tạo tác của chúng ta. Nếu mà chúng ta tạo tác có một cái sức mạnh thì có thể nó xuất hiện ngay ở trong cuộc đời này, ít hơn thì có thể nó xuất hiện ở trong một kiếp sau, và nhiều hơn nữa thì nó xuất hiện ở những kiếp xa xôi hơn nữa. Như vậy chúng ta thấy, tùy theo sức mạnh, tùy theo tiềm lực của nó mà nó hiện khởi nhanh hay chậm. Cũng có khi nghiệp quả nó không có hiệu nghiệm, là tại vì nó quá yếu ớt, nó không đủ điều kiện. Nếu trong trường hợp này mà chúng ta nói theo từ ngữ Phật giáo thì chúng ta gọi là không đủ nhân duyên để cho những cái nghiệp đó nó hiện khởi. Kính thưa đại chúng, đứng trên phương diện nhân quả thuần túy thì về ý nghiệp chúng ta có một khái niệm một cách nghiêm túc, thì cho dù chúng ta chỉ trong cái tư tưởng mà theo ở trong kinh Sám Hối, Đức Phật có nói như thế này: hoặc tự giết, hoặc bảo người khác giết, hoặc thấy giết mà chúng ta vui theo thì cũng tạo cái nghiệp sát. Đó là nói theo cái ý nghiệp thuần túy. Nhưng mà nếu chúng ta nói theo cái luật pháp hiện hành, nghiên cứu cho nó sâu xa, thì chúng ta sẽ thấy rằng được gọi là người có tội là luôn luôn dựa trên hai tiêu chuẩn: vô tình hay là cố ý. Như chúng ta ai cũng đã từng nghe và biết, theo như người đời thường bảo, vô tình thì không tội, hoặc là tội nhẹ có thể tha. Nhưng mà một khi đã cố ý thì có tội, không những có tội mà còn tội nặng không thể tha. Quý vị rõ chỗ này phải không? Một khi mà chúng ta cố ý, có nghĩa là chúng ta biết cái hậu quả của nó, nhưng mà chúng ta làm, chúng ta dám chấp nhận những cái sự việc có thể xảy ra, cho nên tội này nặng không thể tha. Tuy nhiên nếu mà chúng ta phân tích cho thật kỹ thì cố ý chỉ là cái điều kiện cần chứ chưa có đủ để mà tạo cái nghiệp, trừ khi đó là ý nghiệp thuần túy. Như chúng tôi nói với quý vị, nếu mà nói về ý nghiệp thuần túy thì chỉ khởi lên cái niệm là chúng ta đã có cái nghiệp, có cái tội ngay. Nhưng mà nếu nói luật pháp hiện hành thì khởi lên cái niệm chưa đủ mà cần phải có hành động. Mà quả thật như vậy, nếu căn cứ theo luật pháp hiện hành, một người được coi là có tội không phải chỉ mới nảy sanh trong ý thức, mà cần phải có cái sự hỗ trợ của thân và miệng. Bởi vì một khi mà chúng ta khởi lên cái ý niệm thì lẽ tất nhiên miệng mình phải nói. Thí dụ mình khởi lên cái ý nghĩ mình ghét cái người nào đó, miệng mình chửi ra. Và ghét đến cái độ mình không chịu được, mình xách cây xách gậy đánh người kia. Thì như vậy cái ý nghĩ đó phải đi đôi với cái miệng, là chúng ta nói, chúng ta mắng chửi, và thân chúng ta hành động. Có cái sự hỗ trợ như vậy thì mới tạo nên nghiệp. Một cách rõ ràng hơn, chúng tôi xin đưa ra một cái thí dụ khác. Thí dụ như một người chưa thể bị ghét tội sát nhân, khi mà người đó chỉ mới có cái ý định đó. Vì vậy ở trong kinh Tạng Pali nhận định rất là rõ ràng 5 điều kiện. Phải hội đủ 5 điều kiện để mà có thể kết tội người kia là có sát sanh hay không sát sanh. Cái điều kiện thứ nhất là người hay vật có cái sự sống. Điều kiện thứ hai là phải biết rằng người hay vật còn sống. Điều kiện thứ ba là người đó có ý muốn giết người hay là sinh vật đó. Và điều kiện thứ tư là cố gắng giết. Và điều kiện thứ năm là người hay vật ấy chết bởi hành động cố sát của mình. Như vậy chúng ta rất là rõ ràng. Tại vì một con người hay là một con vật, tất cả đều có sự sống. Mà biết rằng người hay vật đó còn sống mà chúng ta cố ý giết, không những chúng ta cố ý giết mà còn cố gắng giết, là chẳng hạn như khi mà chúng ta tấn công muốn giết một người nào đó hay là con vật đó, thì lẽ tất nhiên phải có cái sự phản ứng. Rất có thể người đó hay là con vật đó cố ý chạy để mà thoát thân. Khi mà người hay là con vật cố ý chạy thoát thân thì chúng ta rượt theo, chúng ta chần lại, chúng ta đánh, chúng ta giết. Thì như vậy là cố gắng giết. Và cuối cùng, người đó hay là con vật đó chết vì cái hành động cố gắng giết của mình. Đủ 5 điều kiện mới gọi người đó là có tội. Theo luật pháp hiện hành, luôn luôn xử một người nào đó là có vi phạm tội sát sanh hay không phạm tội sát sanh, tất cả cũng đều căn cứ trên 5 cái tiêu chuẩn đó. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu mà chỉ đơn thuần một cái điều kiện thứ 3 có ý muốn giết, tức là mới có ý định. Mới có ý định thì người đó chưa đủ cái lý do để mà buộc tội người đó là có sát sanh. Đó là nói theo cái luật pháp hiện hành. Tuy nhiên điều kiện thứ ba, tức là điều kiện có ý muốn giết, là điều kiện tất yếu. Nếu không có nó thì không thể có nghiệp. Bởi vì theo cái quan điểm của Phật giáo, suy nghĩ là nhân, rồi sẽ dẫn đến kết quả, nghĩa là miệng nói, tay làm. Có nhân liệu tất nhiên có quả. Nếu không có cái ý nghĩ thì chúng ta không có hành động. Bởi vì như một hành động vô ý của chúng ta có thể gây án mạng, thì đó không phải là tội cố sát, mà đó chỉ là ngộ sát. Tội ngộ sát nhẹ hơn tội cố ý giết, mặc dù cũng có thể có những cái án nặng. Nhưng mà nếu nói nặng thì nặng theo cái tội ngộ sát, chứ không nặng như trường hợp cố ý giết. Kính thưa đại chúng, những biểu hiện qua miệng cũng vậy, phải đòi hỏi những cái điều kiện tương tự như vậy mới thành tựu. Nghĩa là chúng ta có cái ý nghĩ khởi ra cái lời nói. Nếu chúng ta không có nghĩ thì chúng ta không nói. Kính thưa đại chúng, nói một cách vắn tắt, chữ nghiệp được dùng trong Phật giáo là để chỉ cho hành động cố ý, mà qua đó thân, miệng và ý có một cái sự liên quan rất mật thiết. Cái sự liên quan mật thiết giữa thân, miệng và ý được thẩm định giá trị thiện hay ác là tùy theo kết quả của hành động chúng ta. Kính thưa đại chúng, theo ở trong kinh, có một thanh niên người Bà La Môn, không những thanh niên đó hỏi mà yêu cầu Đức Phật phải trả lời cho thích đáng. Tại sao ở trong nhân loại có người thì chết yểu, có người thì sống lâu, có người thì bệnh hoạn mà có người lại được khỏe mạnh, có người xấu xa, có kẻ là xinh đẹp, có người nghèo hèn, có kẻ là giàu sang, có người địa vị sang trọng, có người lại nghèo đói khốn cùng. Và người thanh niên này muốn biết nguyên nhân nào mà khiến cho những cái sự không bình đẳng như vậy giữa con người với con người ở trong xã hội. Câu hỏi này, kính thưa đại chúng, thực sự đối với những người mà chưa học đạo, chưa có thực tập giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta cảm thấy mơ hồ, chúng ta không biết phải giải thích như thế nào. Tuy nhiên đối với một người mà có học Phật, chẳng hạn như đại chúng ở đây, chúng tôi thấy rằng câu hỏi này không khó khăn lắm. Vì để trả lời câu hỏi của người thanh niên này, cho nên Đức Phật đã trả lời: chúng sanh thọ lãnh báo ứng của nghiệp mà người đó đã tạo, và chính vì nghiệp báo này mà có cái sự không bình đẳng giữa tất cả chúng sanh. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, tại vì cái sự hành xử của mỗi người có khác, cho nên tạo tác cái nghiệp có khác. Vì tạo tác nghiệp có khác, cho nên có những người đẹp thì rất là đẹp, có những người xấu thì cũng rất là xấu, có người mập mạp thì cũng là mập mạp đi không nổi, mà có người ốm o thì đi gió nó cũng muốn bay, có người thì cao ráo thì cũng tướng tốt, mà có người thì luồn xấu. Tất cả đều do cái hành xử của mình. Thí dụ như người nào mà nói hành nó tỏ nhiều đó, chắc chắn cái quả báo người đó sẽ sức môi. Còn tệ hơn nữa đó, cái quả báo mà nó hành nó tỏ nhiều đó, đến một cái lúc nào đó quả nó thuần thục rồi đó, cầm luôn nó không được. Cho nên quý vị biết rằng là tất cả những cái nghiệp ở trong cuộc đời này, mỗi mỗi đều có cái nhân quả báo ứng hết. Nhưng mà bình thường á, thì chúng ta không có biết, cứ than thân trách phận, nói là tại sao á, người ta cũng như tôi mà tại sao người ta giàu sang sung sướng, còn tôi thì cực khổ nghèo hèn như thế này. Người ta có giàu sang, theo kinh nghiệm Đức Phật dạy chúng ta, người đó biết bố thí, biết cúng dường. Có những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đó là do cái nguyên nhân keo kiệt bọn sẻn mà nó ra. Nghĩa là tất cả những gì mà chúng ta có đều do cái phước hay là cái nghiệp mà do chính chúng ta tạo. Do vì chúng ta tạo những cái nghiệp duyên sai khác, cho nên nó mới tạo ra cái sự chênh lệch sai biệt ở trong xã hội giữa con người và con người. Và như vậy, dầu muốn dầu không gì chúng ta cũng có thể chứng kiến được sự thật hiển nhiên là có cái sự thiêng lệch rõ ràng trong xã hội của loài người, trong chúng sanh vạn loài. Cho nên rồi quý vị thấy, mỗi người nó đều có một cái hình thái khác nhau, thân tướng cũng khác, mà tâm tánh cũng không ai giống ai cả. Nếu có giống á, thì tất cả các Phật tử cùng về dưới mái chùa dược sư tu thì giống. Kính thưa đại chúng, đó là lời nói giỡn nhưng mà thật. Thật ở chỗ, một khi mà mình biết tu thiền nghiệp, nghe thầy Đồng Trung hay là bất cứ thầy nào cũng vậy, nói tới cái nhân quả nghiệp báo mình sợ quá, mình ngán quá, không dám làm bậy, thì lẽ tất nhiên là phước, cái thiền nghiệp ai cũng giống nhau. Giống như mình biết cầm tới lửa thì thế nào nó cũng phòng tay, cho nên nói tới lửa là mình ngán, mình tránh xa ra, thì đương nhiên là mình không bị phòng tay thôi. Hay là mình nói nghiệp mà đi casino thì thế nào cũng cháy túi, mình sợ, mình không dám đi, thì đương nhiên túi mình còn, vậy thôi. Như vậy, khi mà nghe tới cái vấn đề tu tạo thiện nghiệp mà chúng ta biết giữ, ai cũng có một cái tư tưởng và khuynh hướng như vậy, thì chắc chắn rằng nghiệp thiện ai cũng giống nhau. Kính thưa đại chúng, một điểm mà đáng được lưu ý trong giới Phật giáo chúng ta, đó là khi Đạo Phật để chứng được nguyên nhân của sự bất đồng đó, thì dĩ nhiên Đạo Phật cũng chủ trương san bằng những bất công trong xã hội. Mà quả thật như vậy, những bất công ở trong xã hội, như quý vị thấy, mục đích nói pháp, mục đích khuyến khích các Phật tử tu, thực ra đó, nói thì có thể quý Phật tử nghĩ không biết tại làm sao mà các thầy cứ xúi mình tu, các thầy cứ khuyến khích mình làm cái việc thiện. Nhưng mà nghĩ cho nó cùng á, mới thấy thương các thầy. Là tại vì các thầy biết có những Phật tử có những cái nghiệp duyên như vậy, sẽ có những cái quả khổ như vậy, cho nên các thầy cứ khuyến khích ráng tu, ráng niệm Phật, ráng về chùa. Là để chi? Để san bằng cái nghiệp của mình, để muốn cho người này cũng giống như người kia. Nghĩa là người này có xe hơi, có nhà lầu, thì người kia cũng có xe hơi, có nhà lầu. Người này an lạc hạnh phúc, thì người kia cũng có an lạc hạnh phúc. Đó là cái lý do mà tâm tư của các thầy muốn san bằng những cái gì được coi là không bình đẳng ở trong xã hội đến với cộng đồng Phật tử nói riêng và cho xã hội nói chung. Kính thưa đại chúng, cái vấn đề san bằng nghĩa là đem con người cùng sống trong một cái mức độ bình đẳng như nhau, mà các thầy cũng như là chư tôn đức từ ngàn xưa đã chủ trương, đã và đang làm ấy. Dù cho là nhiều khía cạnh, nhưng mà đại khái có hai cái phương diện chính. Phương diện thứ nhất là phải nói tới vấn đề kinh tế, được coi là vấn đề kinh tế bình đẳng. Nếu con người được cải tạo khéo léo, tức là tâm tư của con người chuyển đổi từ một cái con người bê tha cờ bạc trở thành một con người lương thiện, chân chính, sống ở trong xã hội, thì đó là cái cách cải tạo khéo léo. Và làm được như vậy thì chắc chắn trật tự xã hội sẽ ổn định. Điều này rất là rõ ràng. Nếu sống trong một cái xã hội hay là trong một cái khu vực mà có những người hút sách cờ bạc, thì chắc chắn trong cái xã hội đó, chắc chắn trong cái khu vực đó, quý vị sẽ không có một ngày nào yên tâm. Lý do là quý vị có để vật gì ra đó cũng bị nó lấy, bán mắt bán rẻ gì đó cũng lấy để mà bán cho được. Cho nên rốt cuộc rồi chúng ta không có cái sự yên tâm. Bây giờ đây, một con người rượu chè cờ bạc bỏ hẳn, đi làm ăn lương thiện, ai cũng có cuộc sống đầy đủ, sung mãn về cái phương diện sống, thì lẽ tất nhiên xã hội sẽ có trật tự, gia đình sẽ có hạnh phúc. Và xã hội có trật tự, gia đình có hạnh phúc, con người có thể sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn. Như vậy, những cái sự chênh lệch về vật chất được giảm thiểu và có thể đưa xã hội đến cái chỗ tương đối bình đẳng hơn. Kính thưa đại chúng, hiện nay chúng ta thấy trong xã hội Hoa Kỳ là một cái nước tiên tiến. Không những xã hội này chủ trương con người phải thương yêu nhau, con người đừng có bao giờ kỳ thị, sống trong cái tinh thần nhân bản, đó là tinh thần dân chủ, một cái tinh thần không có kỳ thị, không có bóc lột. Không những xã hội này chủ trương như vậy, mà tinh thần bình đẳng, nói theo cái thuật ngữ của Phật giáo hay là nói theo cái từ ngữ hiện tại, thì đó là nhân quyền. Tất cả mọi nơi được xã hội tiên tiến như Hoa Kỳ khuyến khích phải có nhân quyền. Kính thưa đại chúng, đó là nói về phương diện kinh tế. Bây giờ nói về phương diện tinh thần. Chúng ta biết sự bất đồng là do ở cái mức độ tham lam, sân hận, si mê của chúng ta nhiều quá. Lẽ tất nhiên là cái mức độ tham lam, sân hận, si mê nhiều thì cái sự bất đồng nó nhiều. Tham lam, sân hận, si mê ít thì cái sự bất đồng ít. Vì vậy muốn san bằng những cái bất đồng về tinh thần, trước và trên hết tất cả mỗi cá nhân ở trong gia đình, hay mỗi cá nhân ở trong đoàn thể, hay mỗi cá nhân ở trong một quốc gia, trước tiên là phải tiêu diệt tham sân si. Như ở trong một gia đình tham sân si không còn, thì trong gia đình đó biết thương yêu lẫn nhau, biết giúp đỡ lẫn nhau, không có nại hà một cái chuyện gì cả. Trong tổ chức cũng vậy. Mà ngoài xã hội, nếu mà tham không còn thì chắc chắn không ai có thể nhận của hối lộ của ai. Và không ai bắt buộc ai phải nạp hối lộ cho mình. Thì như vậy, xã hội đó mới có cái cơ hội bình yên. Còn nếu mà còn cái tâm tham, một khi mà không vừa ý, chúng ta dễ sân hận, mà từ sân hận dẫn tới cái si mê, rồi thì từ cái si mê đó, chuyện gì có thể xảy ra ở trong xã hội thì chắc chắn quý vị cũng có thể đoán được chuyện gì cũng có thể xảy ra. Như vậy, để san bằng tham sân si mê, đức tánh đầu tiên được Đức Phật cũng như Tôn Đức và sau này thường khuyến khích đại chúng, đó là đức tánh bố thí. Bố thí không chưa đủ, mà chúng ta phải còn có cái tâm lượng từ bi. Và từ bi không chưa đủ, chúng ta phải có cái trí tuệ. Tức là bố thí, nếu không có từ bi thì chúng ta không bao giờ bố thí. Và nếu mà từ bi khơi khơi á, gặp ai cũng cho, gặp ai cũng cho, kể cả những cái người hút sách, rượu chè, cờ bạc, chúng ta cứ nói từ bi chúng ta cho như vậy, thì vô tình chúng ta là gây một cái sự tai hại cho bản thân người kia, mà việc làm của chúng ta là không có ý nghĩa. Cho nên phải có trí tuệ. Quý vị nhớ cho rằng là người Phật tử chúng ta làm bất cứ một cái việc gì cũng đều phải có đủ 6 đức tính này: bố thí, cúng dường, từ bi, trí tuệ, phải luôn luôn có. Từ ngàn xưa đạo Phật đã từng chủ trương như vậy. Có thể nói rằng đây là những cái điều kiện tất yếu chúng ta thường gặp ở trong xã hội hiện đại. Cho nên nếu chúng ta thông suốt được và biết vận chuyển cái nghiệp tức là chúng ta đã đắc được đề nhị minh ở trong tam minh. Nói rằng đắc được nhị minh ở trong tam minh, tức là chúng ta đắc được túc mạng minh, hay còn gọi là sanh tử minh, hay còn gọi là thiên nhãn minh và lậu tận minh. Hai cái minh này được Đức Phật chứng ngộ khi mà Ngài thành đạo. Khi đó tâm của Ngài rất là thanh tịnh, không có một cái sự ô nhiễm. Lúc đó tâm của Ngài thoát ly ra khỏi phiền não lậu hoặc, và Ngài sống trong thế giới an bình tự tại. Ngài chuyên chú vào cái hiện tượng sanh tử. Có vậy Ngài mới thấu suốt được tầng căn đệ của sanh tử, của chúng sanh. Và với thiên nhãn, Ngài thấy được chúng sanh có những người nghèo khổ bần cùng, có những người cao thượng xinh đẹp, có những người xấu xa, có những người đầy đủ phước duyên, có những người hạnh phúc, và cũng có những người khốn khổ. Nghĩa là tất cả những sinh loài ở trong cuộc đời này nói riêng, và ở trong tam giới nói chung, là cứ luôn luôn sanh sanh diệt diệt, và tất cả đều tùy theo cái nghiệp tạo tác của mỗi người. Kính thưa đại chúng, ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật Ngài nói đến cái sự chứng nghiệm của Ngài như là một cuộc thực nghiệm khoa học. Ngài chỉ cho chúng ta thấy có 6 con đường gọi là lục đạo. Kính thưa đại chúng, có 6 con đường. Dầu muốn dầu không gì chúng ta cũng phải có một cái sự lựa chọn. Cho nên Đức Phật Ngài nói, Như Lai biết rõ những cõi địa ngục, biết rõ cái con đường dẫn tới địa ngục, biết rõ những cái loài nghiệp nào đưa tới cảnh khổ đau này, và sau khi chết dẫn tới những cái cảnh giới đau khổ. Này Xá Lợi Phất, Như Lai biết rõ tâm của mỗi chúng sanh trong đó. Chúng sanh nào vì hành động như thế nào, tạo nghiệp nhân như thế nào, rồi phải bị sanh vào địa ngục như thế, sau khi thân hoại mạng chung, điều đó tất nhiên không tránh khỏi. Kính thưa đại chúng, với cái tâm thanh tịnh, với cái sự sáng suốt và siêu việt, Đức Phật Ngài thấy rõ tất cả những chúng sanh đọa vào địa ngục chịu nhiều đau khổ, và những chúng sanh khác ở cảnh giới súc sanh, ngạ quỷ địa ngục, là những cảnh giới của những người chịu nhiều bất hạnh, và tất cả những cảnh giới đó đều tương tự như nhau. Chỉ có chúng sanh, những ai mà được sanh trở lại kiếp người, hay là được sanh về các cái cảnh giới cõi trời, thì những chúng sanh đó được coi là tương đối sống hạnh phúc, và những chúng sanh đó được coi là người may mắn và sống cuộc đời an lạc. Kính thưa đại chúng, sự vận chuyển của dòng nghiệp báo chỉ là một cái trường hợp đặc biệt của nguyên lý nhân quả, mà trong đó gồm có những cái định luật sinh lý, vật lý, tâm lý và nghiệp lý. Định luật nghiệp báo còn gọi là luật nhân quả, mà quý vị có lẽ ít nhiều cũng đã biết. Định luật nhân quả của hành động thiện hay bất thiện, mà theo Phật giáo, nghiệp không có nghĩa là định mạng. Vì vậy, định luật nghiệp báo không cố định và thường được xem như là khuynh hướng. Và vì là khuynh hướng cho nên chúng ta có thể thay đổi khuynh hướng. Cho nên khi nói tới cái nghiệp của Phật giáo là chúng ta biết rằng không cố định. Vì là không cố định cho nên nếu mà tâm của chúng ta thực sự ăn năn tỉnh giác thì chúng ta có thể chuyển cuộc đời mình. Cho nên vì vậy trong bài pháp khái niệm về nghiệp, xin được khuyến khích và đại chúng nhớ cho rằng những cái gì mà chúng ta đã và đang gặp, nếu ở trong cuộc đời chúng ta chưa thấy thoải mái và chưa thấy có cái hạnh phúc, đó không phải là điểm cùng tận, mà chúng ta biết rằng hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi vẫn còn nằm trong cái phạm vi của chúng ta. Chúng ta có thể chuyển và chúng ta có thể làm cuộc đời của chúng ta tươi mát thêm, nếu chúng ta chịu và muốn làm. Thành ra vì vậy, nói về cái khuynh hướng, quý vị phải nhớ cho rằng khuynh hướng đó có thể thay đổi. Thường là một nghiệp về cái nhân thiện thì có cái khuynh hướng đem lại nghiệp quả lành. Và nếu là cái nghiệp nhân không lương thiện thì là có khuynh hướng đưa đến cái kết quả không được tốt đẹp. Do vậy, nếu mà chúng ta chịu khó ngồi chúng ta phân tích chi tiết thì chúng ta thấy nghiệp được phân ra có 4 cách khác nhau. Bây giờ cách thứ nhất nói về cái phương diện hành xử hàng ngày. Về cái phương diện hành xử hàng ngày, chúng ta có 4 loại. Sanh nghiệp là cái loại đầu tiên. Sanh nghiệp tức là cái loại nghiệp lực chi phối cả cái công cuộc tái sanh của chúng ta vào các cảnh giới. Thức tái sanh đó báo cho chúng ta biết, và tất cả những cái sắc uẩn đầu tiên của mỗi con người, bất cứ các loại sinh loại nào, đều tùy thuộc vào cái sanh nghiệp này. Bởi vì chúng ta biết rằng không phải chúng ta chỉ có một đời một kiếp này không mà thôi, mà chúng ta còn có nhiều đời nhiều kiếp khác nữa. Mà nếu đời kiếp khác nào đó ở trong tương lai thực sự chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta tin tưởng cái sanh nghiệp này nó sẽ mang chúng ta về tương lai. Cho nên sau khi chúng ta không còn sống ở trên cuộc đời này nữa, không có nghĩa là cuộc đời của chúng ta chấm dứt không còn, mà cái sanh nghiệp này nó sẽ đem chúng ta về tương lai bất cứ một cảnh giới nào đó mà thực sự chúng ta không biết. Có điều chúng ta biết chắc rằng tùy theo cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp ác của chúng ta mà cái sanh nghiệp này nó sẽ đến 6 cảnh giới mà chúng tôi vừa nói với quý vị. Kính thưa đại chúng, cái loại thứ hai là tử nghiệp. Tử nghiệp là cái nghiệp lực duy trì cái sự sinh tồn của mỗi chúng sanh. Từ khi chúng ta sinh ra đời đã có cái tử nghiệp, và cho đến khi chúng ta lâm chung, con người được hưởng hạnh phúc ở trong kiếp sống này hay là chịu quả báo đau khổ ở trong kiếp sống này đều tùy thuộc vào cái loại tử nghiệp. Như vậy, loại tử nghiệp tức là cái loại chúng ta đã gây tạo, rất có thể trong đời quá khứ mà rất có thể trong cái cuộc đời hiện tại, thì cái đó gọi là tử nghiệp. Và cái loại thứ ba là chuyển nghiệp, là nghiệp lực nó làm trở ngại cái sanh nghiệp, làm cho đời sống của chúng ta đang bình thường bỗng nhiên trở nên khó khăn. Điều này để cho chúng ta rõ ràng, như một người mà trước đây giàu có sang trọng, sau những ngày tháng đổi đời, tự nhiên người đó trở nên nghèo khổ, thiếu thốn, thì cái đó gọi là chuyển nghiệp. Cho nên trong cuộc đời, người ta nói rằng là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Ngay cả trong cuộc đời này, có thể là chúng ta đầy đủ ở vào những thời gian đầu của cuộc đời, nhưng mà về những cái thời gian cuối cùng của cuộc đời, chúng ta cũng khó nói lắm. Có nhiều người vào những năm ở trong cuộc đời nghèo, khổ, túng thiếu, Nhưng mà về học vấn của họ, họ lại giàu có sang trọng. Thì cái đó để lý giải cho cái cuộc sống tại sao cũng là con người, cũng là người có tài trí, có quyền uy ở trong tay, nhưng mà tại sao có lúc giàu sang phú quý, có lúc á thì nghèo khổ bần cùng. Cái đó là do cái chuyển nghiệp nó chi phối chúng ta. Và loại thứ tư gọi là đoạn nghiệp, là cái nghiệp lực nó cắt đứt cái sanh nghiệp của chúng ta. Nếu mà nói tới cái nghiệp này mà rõ ràng nhất để cho đại chúng hiểu á, là phải nói những người chết bất đắc kỳ tử. Theo quan niệm của Phật giáo, chết bất đắc kỳ tử không phải là định mệnh hay số phận, cũng không phải là chết oan chết ức gì cả, mà chính là việc đoạn nghiệp của mỗi người nó quá mạnh, cho nên cái kiếp sống nửa chừng nó bị đứt ngang. Để lý giải cho cái sự kiện này đó, có nhiều khi quý Phật tử cứ nghe nói đơn giản là nó chết oan đó, nhưng mà thiệt ra không phải chết oan, mà đó là tại vì đoạn nghiệp nó quá mạnh. Hiểu được như vậy rằng là trong cái cuộc sống hiện tại này, chúng ta có bốn cái loại nghiệp: sanh nghiệp, tử nghiệp, chuyển nghiệp và đoạn nghiệp. Chúng ta biết như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ không cảm thấy thắc mắc khi mà một người đang sống như vậy á, nửa chừng lăn ra chết. Có nhiều người còn không chịu, đang sống không bình hoạn gì cả, đùng cái ngủ đêm tới sáng lăn ra chết thì nó là chết oan. Đúng theo quan niệm của thế gian thì cho đó là chết oan, nhưng mà đối với người học Phật chúng ta đó, chúng ta biết rằng đó là cái đoạn nghiệp nó chi phối. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói đến phương diện quả báo, có bốn cái loại quả báo. Thứ nhất là cực trọng nghiệp, cái loại nghiệp này rất là mạnh. Nếu là nghiệp ác thì có thể sa đọa vào địa ngục vô gián, còn gọi là vô gián nghiệp. Vô gián nghiệp có nghĩa là người đó một khi mà bị cái nghiệp này, bị hình phạt rồi đó, thì triền miên bất tận, nghĩa là lúc nào cũng bị tra khảo đánh đập, không có giây nào ngừng nghỉ, thì gọi là vô gián nghiệp. Những nghiệp cực trọng này được gọi là cái người phải chịu, gọi là nghiệp vô gián đó, là những người đó phạm vào cái tội giết cha, giết mẹ, giết những vị A-la-hán, chia rẽ tăng chúng và gây thương tích cho Phật. Nghiệp này còn gọi là nghiệp ngũ nghịch. Cho nên nói không phải để mà hù các Phật tử, mà người Phật tử chúng ta đến chùa chỉ có cái niệm học đạo và hộ đạo, còn cái chuyện của tăng ni hay là chuyện của đạo pháp, mình đóng góp được cái gì trong cái việc duy trì và phát triển đạo pháp thì mình làm. Còn mà mình xen vô cái chuyện nội bộ, đó là tội chia rẽ tăng chúng. Ngay cả như mình Phật tử thường đó, mà mình kết năm, kết ba, kết bè, kết phái, để rồi mình khuynh loát lẫn nhau, để mình chia phe, chia phái lẫn nhau đó, nó thuộc về cái tội gọi là chia rẽ hòa hợp. Thì cái tội đó đó, nó rơi vào cái tội gọi là vô gián nghiệp. Một khi mà nhân quả đã thuần thục, một khi mà nghiệp nó tới rồi không tránh khỏi đó, là mình chịu những cái hình phạt liên miên bất tận. Cỡ đó đó, muốn nghỉ một chút mà niệm Phật cũng không niệm được. Cỡ đó mà muốn nghỉ một chút để mà uống miếng nước không nghỉ được. Cỡ đó mới biết là đau khổ trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, đó gọi là cực trọng nghiệp. Bây giờ nói tới cần tử nghiệp. Cần tử nghiệp tức là cái nghiệp mà lúc chúng ta gần chết. Nghiệp này có thể do hành động, do lời nói, hay chỉ nhớ lại những cái nghiệp mà chúng ta đã làm trong lúc sanh tiền. Một người có thể từng làm việc thiện, nhưng mà gần chết, tức là cái cần tư nghiệp đó nhớ lại những cái điều ác, chỉ cần nhớ lại những cái điều ác thôi, mặc dầu là chúng ta làm việc thiện cả đời, nhưng mà cái giây phút lâm chung, cái cần tự nghiệp đó, nhớ tới cái việc ác mình làm, đọa ngay địa ngục. Cũng có những người, người ta làm ác cả đời, nhưng mà đến khi gần chết á, là cần tự nghiệp á, tự nhiên người ta nhớ là một cái thiện nghiệp nào đó người ta làm. Những người này ngay tức khắc được sanh về cảnh giới cõi trời hay là cõi người, tùy theo cái sự nhớ nghĩ của người đó. Nói như vậy, quý vị có thể sẽ là: kính thưa đại chúng, thật sự là như vậy. Nhưng cái vấn đề còn lại tồn đọng chúng ta phải giải quyết để hiểu. Nếu nói như vậy, người mà làm thiền cả cuộc đời đó, hóa ra là vô dụng hay sao? Có ai thắc mắc chỗ này không? Có thắc mắc. Nhưng mà thưa quý vị, việc nào tới trước sẽ xảy ra trước, cái nào tới sau sẽ xảy ra sau. Có thể người ta sanh trở lại cõi đời được hưởng cái phước, tại vì lúc đó người ta nghĩ tới cái nghiệp thiện. Nhưng mà hưởng một thời gian nào đó, nó trở nên nghèo đói, đau khổ, là cái nghiệp ác của họ đã tạo, bây giờ nó xuất hiện. Đó là chuyển nghiệp, bây giờ thấy rõ chưa? Rồi một cái người nào đó, vì mình làm thiện nghiệp cả đời, nhưng mà đến giây phút lâm chung á, nhớ là cái ác nghiệp của mình, thì có thể sanh vô cõi súc sanh địa ngục, nhưng mà sau đó nhờ cái thiện nghiệp nó bắt đầu nó chuyển. Cho nên chúng ta mới biết rằng cái chuyển nghiệp đó nó quan trọng, và nó bổ túc để cho chúng ta hiểu được cái cần tự nghiệp nó quan trọng đến cỡ nào. Kính thưa đại chúng, điều đó để cho chúng ta thấy rằng những cái hành động thiện và ác của bất cứ một cá nhân nào làm, nó vẫn còn tích trữ trong mỗi con người. Chỉ cần đủ điều kiện, đủ cái nhân duyên là thiện hay là ác nghiệp đó nó xuất hiện. Thì như vậy quý vị thấy rằng chuyển nghiệp giúp cho chúng ta hiểu rõ tại sao một người đang giàu có trở nên nghèo khổ. Một cái người đang có nghèo khổ đói rách tự nhiên được giàu sang phú quý. Kính thưa đại chúng, về phương diện quả báo, nó còn có cái nghiệp gọi là tập quán nghiệp, là nghiệp thường tạo tác trong suốt kiếp sống của chúng ta, và nó trở thành tập quán. Quả thực cái nghiệp này nó hết sức là quan trọng, cho nên bất cứ một người Phật tử nào khi mà quý vị đã thọ ba quy y, đã giữ năm giới, quý thầy cứ khuyên ráng về chùa tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành, ở nhà rảnh thì niệm Phật. Quý vị biết để làm gì không? Là để huân tập cái chủng tử của mình, huân tập cái tập khí của mình. Một cái người mà cứ muốn đi bài bạc là tại vì đã huân tập cái chủng tử bài bạc, cho nên ở nhà một giây một phút nào đó mà không có người là mình muốn đi đánh bài. Có không bài cào thì cũng tứ sắc, mà không tứ sắc thì cũng đi casino. Còn một cái người mà quân tập chủng tử niệm Phật, luôn luôn có cái khuynh hướng tìm về chùa. Nghĩa là một người mà quân tập cái chủng tử thiện niệm đó, nơi nào có khóa tu là tìm tới, nơi nào có hình ảnh của quý thầy là đến đó để học đạo. Thành ra vì vậy cái quân tập chủng tử hay còn gọi là tập quán nghiệp á, nó quan trọng lắm. Do đó nếu là tập quán không lương thiện thì thực sự là nguy hiểm cho cái sự tu học của chúng ta. Tại vì những cái tập quán này nó không lương thiện, cho nên tâm tánh của chúng ta đó, nó khó chịu, nó bực dọc, gặp ai mà cũng cười nấy. Còn nếu tập quán lương thiện, tốt đẹp thì đến với ai mình cũng cảm thấy dễ chịu, và nơi nào được coi là tu thân tích đức là mình sẽ tìm tới ở nơi đó. Đó gọi là tập quán nghiệp. Và cái loại nghiệp thứ tư về phương diện quả báo đó gọi là tích lũy nghiệp, là những nghiệp lực còn duy trì chưa phát hiện, tại vì nó chưa đủ duyên hay là điều kiện thuận tiện. Thường thường thì nghiệp này nó không có mạnh lắm, không mạnh lắm cho nên nó tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Và vì tiềm ẩn cho nên nó kéo dài, tại vì cái nhân đó nó không đủ mạnh. Một đời nó không xuất hiện cho tới nhiều đời nhiều kiếp về sau, nếu đủ duyên thì nó cũng xuất hiện, nhưng mà nó không xuất hiện liền. Rất có thể cái loại nghiệp này đó, nếu mà chúng ta biết, chúng ta chuyển rất là dễ. Đó gọi là tích lũy nghiệp. Kính thưa đại chúng, như vậy nghiệp có trước có sau, có nhân thì đương nhiên có quả. Và cái sự xuất hiện của nghiệp nó cũng có bốn loại nghiệp. Cái loại nghiệp khi mà tạo tác xuất hiện ngay ở trong cõi đời thì chúng ta gọi là hiện báo nghiệp, là những cái nghiệp gây hậu quả trong kiếp hiện tại. Như một người ăn trộm thì chắc chắn người đó sẽ bị bắt, không sớm thì muộn. Mà bắt như vậy thì chắc chắn là phải chịu những cảnh tù đày, chịu những cái tra tấn đau khổ, có thể là tử hình. Và sanh báo nghiệp tức là cái loại nghiệp nó chưa xảy ra trong hiện tại, tức là cái quả báo nhãn tiền đó nó không xảy ra, cho đến một kiếp sau nó mới xảy ra thì gọi là sanh báo nghiệp. Như một người bố thí hay là trì giới và tâm hồn thanh tịnh, khi mà lâm chung thì được sanh vào cái cảnh giới tốt đẹp. Trái lại đối với những người mà sát sanh trộm cắp, sau khi lâm chung sẽ bị đọa vào những cái cõi ác, đó là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Nghĩa là cái loại nghiệp này đó nó xảy ra một đời, chứ nó không xảy ra trong cái cuộc sống hiện tại. Và một loại nghiệp nữa nó không xuất hiện, không phải một đời kiếp sau, mà nhiều đời nhiều kiếp sau, thì cái loại nghiệp này gọi là hậu báo nghiệp. Nếu mà chưa có được trả quả trong kiếp hiện tại hay là một kiếp kế cận thì nó sẽ phát khởi trong bất cứ kiếp nào về sau nếu mà nó hội đủ điều kiện. Thường thường thì cái loại nghiệp lực này nó không mạnh lắm. Đây chỉ là cái trường hợp một người làm lành, khi lâm chung có cái niệm không thiện thì phải tái sanh trong cái cảnh khổ, và sau cái kiếp sống đó mới nhận được quả lành đã làm ở trong quá khứ mà có lần chúng tôi trình bày với quý vị. Cũng vậy, trái là một người mà làm ác, ngay cái lúc lâm chung có cái niệm thiện thì cái kiếp sau đó họ mới chịu cái quả khổ, nhưng mà trước cái quả khổ họ có quả sướng. Vì thấy những cái nghiệp nó xuất hiện khác thời điểm và nó xuất hiện không đúng với những cái gì mà một ai đã làm, cho nên đã có một số đạo sĩ hay là những người ngoài đạo có những cái sự xuyên tạc. Xuyên tạc là tại vì thấy có những người làm ác, nhưng mà sau khi mà mạng chung vẫn được sanh vào cái cảnh giới an nhàn, do vậy mà họ kết luận là không có kết quả của cái hành động thiện và ác. Thì cũng như những người khi thấy những cái người làm lành cả đời, nhưng mà tại sao người đó là không gặp cái sự may mắn nào? Thành ra vì vậy người ta có cái tâm là khinh đời ngạo vật. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái đó nó đều có thật, nhưng mà tùy theo cái thời điểm nghiệp đó nó xuất hiện hay chưa xuất hiện mà thôi, chứ không phải là nó không có. Thật ra tại vì họ chỉ thấy được một kiếp sống, chứ chưa có chứng kiến toàn diện hiện tượng của nghiệp báo. Cho nên họ nói về thì cái điều đó chúng ta không tránh khỏi. Tuy nhiên đối với người học Phật chúng ta đó, chúng ta biết chắc rằng làm cái gì chúng ta có được kết quả tương ứng như vậy. Kính thưa đại chúng, còn một cái loại nghiệp nữa gọi là vô hiệu nghiệp, tức là những cái nghiệp đáng lý ra có kết quả trong cuộc đời hiện tại hay là kiếp sau, nhưng mà không đủ yếu tố cho nên nó trở thành vô hiệu quả, gọi là vô hiệu nghiệp. Có thể thí dụ để cho đại chúng thấy, nếu người lớn đó, thẳng tay mà đấm mình một đấm là chắc chắn là mình nhào ngửa ngay. Nhưng mà bây giờ cũng cái đấm đó mà một đứa con nít 2-3 tuổi mình không ăn thua gì hết. Nó nhẹ, nó không có đáng kể cho nên chúng ta không thấy gì cả. Đó thì cái vô hiệu nghiệp nó cũng giống như vậy. Nghĩa là vì nó quá nhỏ cho nên nó không đủ sức để nó phát hiện, mặc dù chúng ta biết nhưng mà nó không có phát hiện được. Thì đối với trường hợp này phải nói rằng những người tu cao mặc dù cũng còn nghiệp nhưng mà không ảnh hưởng, không có tác động lớn trong cái cuộc sống của họ. Kính thưa đại chúng, bây giờ cái trường hợp thứ 4 là về phương diện thọ nhận quả báo. Thọ nhận quả báo thì nó có 4 loại. Bất thiện nghiệp, được gọi là bất thiện nghiệp là những cái nghiệp chẳng hạn như là sát sanh, trộm cắp, tà hành, nói dối, nói hai lưỡi, ác ngữ, nói những lời vô ích. Đó, khi mà phạm vào những cái nghiệp này rồi đó, chắc chắn phải trả quả trong 3 đường ác, đó là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Còn có cái loại nghiệp gọi là dục giới thiện nghiệp. Những nghiệp mà chúng ta tạo, chúng tôi gọi là nghiệp cho nó dễ, nhưng mà thực ra khi mà chúng ta tạo cái việc thiện ấy, thì nó là chúng ta làm phước chứ không phải là chúng ta tạo nghiệp. Nhưng mà trong cái nghiệp này quý vị biết rằng có là nghiệp thiện và nghiệp ác, cho nên chúng tôi gọi là dục giới thiện nghiệp. Tức là những cái nghiệp thiện này ấy, chúng ta có thể làm là bố thí, phóng sanh, chúng ta sống cuộc sống phạm hạnh, chúng ta nói lời nói chân thật hòa hợp, nói lời ái ngữ có lợi ích cho mọi người. Và vì chúng ta không tham, không sân, không si, thì cái phước báo của những người tu tạo đó sẽ được sanh về 6 tầng trời cõi dục. Ở đó chúng ta sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc, hoặc là trả quả làm người được sống trong cái cảnh giới an lạc. Thì đó là những người được sanh về cái cảnh giới 6 tầng trời cõi dục, gọi là dục giới thiện nghiệp. Và sắc giới thiện nghiệp tức là kết quả của những người có tu thiền định. Nếu nói như vậy thì đại chúng thường về chùa dược sư, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành thì chắc chắn ngày nào đó cũng được sanh về cái cảnh giới gọi là sắc giới thiện nghiệp. Điều mà quý vị sẽ không nghĩ là mình sanh về đó, nhưng mà những cái việc làm của chúng ta muốn sanh cũng không sanh được đâu, nếu mà chúng ta không có cái tu tập. Còn bây giờ chúng ta tu tập rồi, không muốn sanh cũng không được. Những người tu tạo vô sắc giới thiện nghiệp là những kết quả của những người tu thiền ở 4 cõi vô sắc. Trong đó cái đời sống rất là vi tế, thanh tịnh tự tại. Chúng sanh ở đó sống rất là lâu, cái quả báo nó không còn có hiệu lực, và họ cũng không có trở lại cõi dục giới để mà tạo hay là thọ những cái nghiệp giống như trước đây. Thì như vậy đại chúng đã nghe qua khái niệm về nghiệp theo tinh thần của Phật giáo. Kính thưa đại chúng, có người hỏi, như vậy theo quan niệm của Phật giáo, triết lý về nghiệp nó khác với cái thuyết tiền định, thuyết định mệnh và thuyết di truyền như thế nào? Kính thưa đại chúng, trước và trên hết là chúng ta bàn về cái thuyết gọi là thuyết định mệnh. Quý vị đã biết sự liên quan giữa nghiệp báo nó khác hẳn với thuyết định mệnh, là tại vì cái nghiệp nó không phải là cái yếu tố duy nhất độc đoán chi phối cuộc sống của chúng ta, và nó có thể tiêu diệt hay biến đổi nghiệp cùng với những cái điều khác để mà nó vươn lên. Thành ra vì vậy nó tới cái nghiệp theo cái tinh thần người học Phật chúng ta được coi đó là cái khuynh hướng chứ không phải là cái định mệnh. Theo kinh điển Bà La Môn cho rằng mọi hành động của con người đều bị chi phối bởi thiên nhiên. Và thiên nhiên là vì trời phạm thiên, mà theo đạo Ca Tô giáo họ gọi là Thượng Đế. Phạm thiên là đệ tử của Đức Phật. Nếu họ biết rằng phạm thiên là Thượng Đế thì Thượng Đế là đệ tử của Đức Phật, chứ không phải người đã sáng tạo ra thế giới này giống như mọi người đã từng nghĩ. Thực sự mọi người nghĩ Thượng Đế là đấng sáng tạo ra thế giới này có cái chỗ đúng là ở chỗ này. Tại vì Đức Phạm Thiên là chủ của sáu tầng trời cõi dục, mà chúng ta đang sống trong tầng trời cõi dục. Cho nên nhiều người, nhất là những cái tôn giáo khác, cứ cho Thượng Đế là đấng đã sáng tạo ra thế giới này. Thực sự không phải Thượng Đế hay Phạm Thiên sáng tạo ra thế giới này, mà ông là chủ của thế giới này, tức là cái người điều hành thế giới này, chứ không phải ông là cái người sáng tạo ra cái thế giới này. Quý vị nghe rõ và biết được rằng Phạm Thiên hay là Thượng Đế là đệ tử của Đức Phật. Đạo Bà La Môn phải cho rằng mọi người đều đặt dưới quyền an bài của Thượng Đế. Vì vậy đó mà con người đành phải bó tay trước số phận mà tạo hóa đã định sẵn. Có nghĩa là Thượng Đế ban cho chúng ta cái nào là chúng ta phải chịu cái đó, chứ chúng ta không có quyền lựa chọn. Và khi đó chúng ta phải cúng vái thần linh để được gọi là gia ơn, được ban phước. Kính thưa đại chúng, điều này nếu nói như vậy thì chắc chắn sẽ có một số người không chịu nổi cái số phận quá đen tối của mình, và tự hỏi không biết ai đã trao cho tạo hóa cái thứ quyền năng độc đoán như vậy. Không biết ai đã trao cho tạo hóa những cái điều bất công như vậy. Vì sao tạo hóa là định số phận mỗi người một khác? Như vậy nếu nói đấng tạo hóa là đấng toàn năng thì Ngài không có toàn thiện, là tại vì Ngài đã tạo một cái sự chênh lệch rất là lớn giữa con người với con người. Nhưng mà nếu Ngài là người toàn thiện thì chắc chắn Ngài không phải là con người toàn năng. Là tại vì nếu Ngài là người toàn thiện thì không toàn năng, là tại vì Ngài không đủ sức sang bằng cái sự chênh lệch để đưa con người đến cái chỗ tương đối hạnh phúc hơn. Như vậy cả hai cái yếu tố này chúng ta thấy có cái sự mâu thuẫn. Dĩ nhiên là con người có quyền đưa ra những cái vấn đề hữu lý như vậy. Tại vì không có một lý do nào trong một cái thời mà con người đã ý thức được chủ quyền, nhất là vấn đề nhân bản, mà lại bị cưỡng bách phải chịu quy phục trước một cái tha lực chuyên chế. Chúng ta không có ủy quyền cho những người đó. Đó là cái điều mà người Phật tử chúng ta không thể nào không suy nghĩ. Kính thưa đại chúng, theo Đạo Phật thì con người là Thượng Đế của chính mình chứ không ai khác. Tại vì Thượng Đế, nếu có lần mà chúng tôi thưa với quý vị là đệ tử của Đức Phật, thì Đức Phật cũng dạy mỗi người chúng ta ai cũng có Phật tánh và phải trở lại với con người của chính mình. Thì như vậy chúng ta là đệ tử của Đức Phật, thì con người chúng ta là thượng đế của chính mình chứ không ai khác. Tại vì tất cả các điều kiện, kể cả nghiệp, đều có thể tự mình sửa đổi được. Tại vì tu là chúng ta chuyển nghiệp. Bởi vậy hạnh phúc hay đau khổ đều do mỗi cá nhân chúng ta tạo lấy cho mình. Được tự do hay là chúng ta phải làm nô lệ, tất cả đều tùy thuộc ở chỗ là con người làm chủ các điều kiện hay bị các điều kiện làm chủ lại mình. Nói như vậy, nếu mà trường hợp quý vị đau khổ là bị điều kiện làm chủ mình, và nếu chúng ta là người hạnh phúc thì chúng ta là người làm chủ của tất cả các điều kiện. Đó là nói về cái thuyết gọi là định mệnh. Bây giờ nói về cái thuyết di truyền. Về phương diện thuyết di truyền, mặc dù Đạo Phật nhìn nhận rằng có cái luật di truyền có ảnh hưởng đến đời sống của con người, nhưng mà cái định luật di truyền không phải là một yếu tố quyết định duy nhất như một vài nhà tư tưởng hay là một vài nhà khoa học đã chủ trương. Ở đây chúng ta thấy di truyền và nghiệp là hai cái yếu tố khác nhau trong những điều kiện tạo thành đời sống của con người. Tại vì di truyền là nó thuộc về cái điều kiện sinh lý, trong khi đó nghiệp là đặt căn bản trên cái vấn đề ý chí và nghị lực nhiều hơn. Một người có thể có đặc tính thể chất nào đó từ cha mẹ di truyền lại, nhưng mà chính nghiệp lực do chúng ta tạo nó có cái áp lực đối với đặc tính đó, và cái sự tương ứng này gọi là nhân duyên tương khởi. Kính thưa đại chúng, trong trường hợp như một con người, một khi mà cha sanh mẹ đẻ thì chúng ta thấy tính tình thì nguồn gốc dường như không phải là di truyền mà là nghiệp lực hay điều kiện của xã hội. Một cụ thể cho chúng ta thấy rằng rất có thể hai người con song sinh. Hai người con song sinh này, có thể hai đứa bé này nó sẽ có những cái tính tình không giống nhau. Và nếu được đặt chúng trong những cái trường hợp, trong những cái điều kiện của xã hội khác nhau, thì tính tình của nó lại càng biến đổi. Như vậy cái yếu tố di truyền không phải là yếu tố quyết định để nói đến một con người giống hay khác, lương thiện hay không lương thiện. Như vậy nói một cách ngắn gọn, Đạo Phật không chấp nhận thuyết định mệnh, không chấp nhận thuyết di truyền, không chấp nhận thuyết tiền định, và xem tất cả đó là cái nghiệp quá khứ chỉ có một trong những cái yếu tố chi phối đời sống hay kinh nghiệm khổ vui của con người không mà thôi. Kính thưa đại chúng, theo Đạo Phật, con người không phải sống tùy thuộc hoàn toàn vào nghiệp ở quá khứ mà chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Do vậy rất có thể có những người tạo nghiệp ở trong quá khứ, nhưng mà khi đến sống trong cuộc đời này, một cái cơ duyên nào đó gặp thầy hiền bạc tốt không biết tu thì cái nghiệp của họ chuyển. Do đó cái yếu tố hiện tại cũng là quan trọng. Bây giờ nói tới yếu tố mà theo Đạo Phật con người phải sống tùy thuộc hoàn toàn vào những cái yếu tố ngoại tại nhiều hơn là cái nghiệp của mình đã tạo. Bây giờ thứ nhất là cái yếu tố ngoại giới. Dầu muốn dầu không gì, chắc chắn trong đại chúng không ai phủ nhận yếu tố điều kiện, thời tiết, ảnh hưởng của vị trí, phương hướng cũng như là tình trạng của xã hội, nó ảnh hưởng đến rất lớn trong cuộc sống của chúng ta. Thí dụ một người đang khỏe mạnh mà gặp trời nắng hay là trời mưa mình chịu không được là mình cảm mình bệnh. Đó là chịu ảnh hưởng nhẹ thôi. Nhưng mà chúng ta thấy vẫn có cái sự ảnh hưởng chứ không phải không có. Yếu tố thứ hai là vật lý, tức là những điều kiện vật chất. Chẳng hạn như chúng ta sống trong một cái xã hội kỹ thuật khoa học, lẽ tất nhiên ảnh hưởng của chúng ta ra đường là chắc chắn phải đi xe chứ không ai đi bộ. Nếu có đi bộ chỉ tập thể dục thể thao chơi thôi. Hay là nếu có đi bộ thì chỉ khi nào mà các Phật tử về chùa dược sư đó mà vừa khóa tu đó, thì mình mới đi bộ thôi. Còn bình thường ít khi có đi bộ. Nếu có thì đi bộ khúc nào đó mà đi từ nơi này qua nơi khác chúng ta cũng cần phải có lái xe. Mà nếu không lái xe thì xe bus lái đưa mình đi. Yếu tố vật lý là làm ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Và yếu tố thứ ba là yếu tố sinh lý, tức là điều kiện cấu tạo, vận chuyển và cái sự tiến hóa của cơ thể, kể cả cái luật di truyền, nó vẫn bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố sinh lý. Và yếu tố thứ tư là yếu tố tâm lý, tức là cái định luật về hiện tượng nội giới. Điều này được Đức Phật Ngài nói rất là rõ ràng. Tại vì hiện tượng tâm lý của chúng ta cũng là một cái vấn đề phức tạp, cũng là vấn đề đáng được lưu ý. Cái yếu tố thứ năm là yếu tố nghiệp lý, tức là cái nguyên lý nhân quả của hành động có ý của chúng ta đã tạo thành như vậy, hoặc là đã sửa đổi những cái nghiệp duyên của mình mà như cái lần quý vị đã nghe chúng tôi trình bày. Kính thưa đại chúng, như vậy đời sống của con người chúng ta được phối hợp bởi nhiều yếu tố và nó có một cái ảnh hưởng rất lớn đến môi trường chứ không phải hoàn toàn do nghiệp của chúng ta ở quá khứ. Không do quyết định độc đoán của một ngoại nhân nào mà cũng không phải ngẫu nhiên có. Con người cũng như là vạn hữu đều được hình thành bởi nhiều nhân duyên. Cho nên là trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ tự thị là tôi là cái người giỏi, tôi là cái người làm được cái này, làm được cái khác. Kính thưa đại chúng, tất cả đều có một cái sự hỗ tương với nhau, là trực tiếp hay là gián tiếp. Nhưng mà chúng ta biết rằng thiếu một cái sự hỗ trợ nào đó, mọi việc sẽ không thành. Phải nói rằng vạn hữu đều hình thành bởi nhiều nhân duyên. Nếu có người hiểu rõ tất cả những cái điều kiện đó thì chúng ta có thể chế ngự được thiên nhiên và chúng ta cũng có thể chế ngự được chính mình để đạt tới cái trạng thái tự tại. Kính thưa đại chúng, Đạo Phật có mặt trên cuộc đời này nhằm mục đích là tiêu diệt mọi điều kiện ràng buộc con người để đưa con người đến cảnh giới Niết Bàn là giải thoát. Như vậy, nghiệp là một định luật nhân quả công bằng, trong đó có tự do và có trách nhiệm. Nếu nói như vậy thì định luật nhân quả hay là nghiệp đó nó khác hẳn với thuyết định mệnh. Tại vì thuyết định mệnh cho rằng con người phải chịu số phận mà trời đã định sẵn. Chúng ta không có quyền tự do lựa chọn. Chúng ta không có quyền tự do quyết định lấy cho mình một cái đời sống tùy theo ý muốn của mình. Và lẽ dĩ nhiên, con người không chịu trách nhiệm về hành động của mình. Và trách nhiệm đó là do một cái đấng gọi là Thượng Đế gánh vác cho mình. Như vậy là chúng ta trở thành cái con người không có trách nhiệm. Nếu nói rằng Đạo Phật không nêu cao nhân vị mà chỉ nói tới cái vấn đề nghiệp và nhân quả thì quả thật sai lầm, là tại vì trong nghiệp lý con người được hoàn toàn tự do và nhận lãnh trách nhiệm về cái sự tự do của mình. Mỗi người ai cũng có quyền tự do tạo cái nghiệp của mình. Tự do tạo cái nghiệp của mình thì đương nhiên phải tự do nhận lãnh cái quả của mình. Chứ bây giờ mình bảo ai gánh cái quả cho mình khi mà mình tự do, mình tạo nghiệp. Điều đó chúng ta phải thấy một cách rõ ràng. Còn trong khi đó chúng ta thấy thuyết thiên mệnh hay là định mệnh, tức là chúng ta phó thác vận mệnh của chúng ta cho một cái đấng toàn năng nào đó, chẳng hạn như là Thượng Đế. Điều đó nhìn cho cùng thì chúng ta thấy cái thuyết này nó chà đạp nhân vị của con người. Là tại vì theo đó con người luôn luôn cứ bị trời hay là Thượng Đế trừng phạt. Nếu có làm được cái gì đó thì phải chờ Thượng Đế khen thưởng mới có. Chứ còn mình không có một quyền tự quyết. Và nếu có tự quyết thì cũng tự quyết theo cái ý của trời hay là theo ý của Thượng Đế. Mà con người không bao giờ có một cái ý định rằng là có thể bình đẳng với Thượng Đế. Nhưng mà đối với Đạo Phật, có thể bình đẳng với Phật. Nếu mà chúng ta biết hướng cuộc đời mình về chân đạo. Như vậy Đạo Phật không những tôn trọng nhân vị mà còn cố gắng nâng nhân vị đó lên để cho đồng với cái nhân vị của Đức Phật. Làm thế nào đó con người với chư Phật, chư Hiền Thánh, chư Bồ Tát đều bình đẳng như nhau. Chúng ta đã định nghĩa phân loại và nói đến tính cách thực tế của nghiệp mà theo quan điểm của Đạo Phật chúng ta cho đó là một cái nguyên tắc công bình. Tại vì trong đó chúng ta có lý trí, chúng ta có sự quan sát, chúng ta có kinh nghiệm trực giác của nghiệp theo quan niệm của những người tu và thực hành theo giáo pháp của Phật. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, nghiệp báo đóng một vai trò rất là quan trọng trong giáo lý của Đức Phật. Tuy nhiên chúng ta cũng nên nhớ rằng Đức Phật thuyết minh giáo lý nghiệp không phải là mục đích khuyến khích con người làm điều kiện để được hưởng thụ hạnh phúc ở cõi đời này hay là ở các cảnh giới cực lạc thiên đường, mà là để giúp con người thoát ra khỏi cái dòng nghiệp báo triền miên, không còn đau khổ ở cõi đời này hay là bất cứ một cảnh giới nào đi nữa, cũng phải có cuộc sống an vui. Do đó ngay từ đầu, điều kiện đầu tiên để đạt được quả vị thứ nhất, đó là quả vị dự lưu trong các hàng thánh, thì con người thứ nhất là phải diệt trừ thân kiến, tức là chúng ta không còn có cái ngã chấp. Thứ hai là chúng ta phải diệt trừ cái hoài nghi. Không có hoài nghi là chúng ta nắm bắt được chân lý, không có tin phù phiếm theo cái định mệnh. Mà không tin phù phiếm theo định mệnh là chúng ta tự mình có một cái sức mạnh, tự mình có một cái gì đó mà mình cần phải có cái trách nhiệm về cuộc đời của mình. Cái thứ ba là giới cấm thủ, tức là không còn chấp vào cái nghi lễ, định lệ nữa. Chúng ta là Phật tử, chúng ta phải biết chúng ta đã và đang làm gì. Chúng ta đã ý thức như vậy thì chúng ta sẽ không bị thoái hóa bởi các trào lưu trong cuộc sống và chắc chắn sẽ đạt được cứu cánh giác ngộ. Đó là con đường dẫn đến sự đoàn diệt ảnh hưởng của nghiệp lực và phát triển tinh thần vô ngã trong cái chiều hướng từ bi và trí tuệ. Kính thưa đại chúng, bài pháp khái niệm về nghiệp đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.